Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh là Niềm tin minh họa. Dĩ đọc, chị đọc. Một nhà hàng ăn tại Hồng Kông, bỗng nhiên khách kéo đến ăn rất đông, phải xếp hàng chờ đợi. Lý do không những là món ăn ngon và rẻ, nhưng còn do nhà hàng này đã gắn một loại máy hút muỗi tối tân. Máy này có tên là Mosquito Magnet, tạm dịch là nam châm hút muỗi. Nhà hàng này chỉ cần quảng cáo là có máy hút muỗi bằng nam châm, thế là thực khách đổ xô đến. Vì người ta muốn ăn tại một nhà hàng mà muỗi không quấy rầy. Năm 2002, người ta thống kê được đã có 40 ca sốt xuất huyết do muỗi đốt. Có lẽ chính vì vậy mà nhà hàng có máy diệt muỗi đã thu hút người ăn. Nguyên tắc của chiếc máy Mosquito Magnet hay là nam châm hút muỗi là máy tạo ra hơi CO2, là loại hơi mà chúng ta là loài người thở ra. Khoa học chứng minh rằng muỗi rất thích hơi CO2 và chính vì vậy mà chúng hay bám vào người. Khi chiếc máy kia tuôn ra hơi CO2 thì muỗi bay ùa vào và bị sập bẫy tiêu diệt. Có một điều mà nhà khoa học giải thích là muỗi sẽ không đốt người nữa nếu người không còn thở. Nhưng làm sao sống mà không thở cho được? Hơi CO2 là hơi thải ra mà thế giới đang hô hào diệt trừ vì có hại cho môi trường. Riêng con người thì đây lại là hơi thở của chúng ta. Chính hơi thở này đã thu hút muỗi đến đốt chúng ta. Nay người ta lại dùng chính hơi này để bẫy muỗi. Đúng là dĩ độc, trị độc. Đó là một áp dụng trong ngành hóa. Tuy nhiên, trong các ngành khác thì không thể áp dụng nguyên tắc này. Nhất là trong luân lý đạo đức thì lại càng nghiêm cấm. Chẳng hạn như không ai lấy dối trá mà trị dối trá, hay là trộm cắp mà trị trộm cắp, vì nếu như thế chỉ làm cho xã hội hỗn loạn hơn lên mà thôi. Riêng nói về thiện ác, nguyên tắc của Kinh Thánh là lấy thiện trả ác. Thánh Phaolô đã dạy, chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống, vì làm như vậy khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Cuốn sách quý của Newton bị đánh cắp. Mới đây kẻ trộm đã đột nhập vào Thư viện Quốc gia Nga trong thành phố St. Petersburg mang đi một trong những ấn bản đầu tiên của cuốn Principia, là cuốn sách nổi tiếng. Trong đó, nhà khoa học Isaac Newton phát biểu định luật về lực hấp dẫn. Principia, hay những nguyên lý toán học của tự nhiên, được xem như một trong những công trình quan trọng nhất, có tính cách mạng trong lịch sử khoa học hiện đại. Trong đó, nhà vật lý thiên tài này đã nêu ra ba định luật về chuyển động và định luật về hấp dẫn vũ trụ. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1687 với số lượng chỉ khoảng 250 bản. Đến nay vẫn còn gần 200 cuốn, trong đó có 70 cuốn đang nằm trong các thư viện Hoa Kỳ. Ấn bản tại St. Petersburg mất tích vào ngày 6 tháng 11 năm 2002 trong một phòng đọc của thư viện. Hiện các nhân viên điều tra đang tích cực tìm kiếm thủ phạm và cuốn sách này. Trong những năm gần đây, giá bán những tác phẩm đầu tiên của Isaac Newton tăng vọt trên thị trường. Một bản sao của Principia có thể được giao với giá 200.000 bảng Anh. Với việc hàng loạt cuốn sách khoa học quý hiếm bị đánh cắp khỏi các bảo tàng và thư viện tại châu Âu, người ta phỏng đoán rằng một số cuốn như vậy đã bị bán ra chợ đen. Một trong những thắc mắc của người không biết giá trị của cổ vật là tại sao không tái bản những loại sách như thế mà bán? Nhưng không hay rằng người ta không quý cuốn sách về nội dung của nó, mà chính là cái bề ngoài cũ kỹ, xấu xí, in bằng máy in thô sơ thuộc về thế kỷ 17. Đó là cách đánh giá của nhà khảo cổ. Vì cho đến nay, những lý thuyết của Newton chỉ còn mang giá trị lịch sử mà thôi. Một cuốn sách cũng còn sót lại một số bản in vào thế kỷ 16, rất quý hiếm, vì trên đời còn chưa đến chục bản. Đó là cuốn Kinh Thánh, in bằng tiếng Đức lần đầu tiên. Mặc dù những cổ bản này có giá trị khảo cổ, nhưng nội dung lại không bao giờ cũ kỹ. Bằng cớ là người ta đã phiên dịch cuốn Kinh Thánh ra hầu như gần đủ các thứ tiếng nói chính trên thế giới. Ngày nay mỗi ngày trên thế giới có hàng trăm triệu người mở Kinh Thánh ra đọc và tìm được những điều giáo huấn để sống trung thành với Chúa, thương yêu loài người và hữu ích cho bản thân. Đây mới là cuốn sách cũ mà vẫn mới, dù đã có hơn 2.000 tuổi. Nhưng thành thật mà hỏi, bạn có đọc Kinh Thánh bao giờ chưa? Chiếc đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại. Nhà bán đấu giá Philip de Puri và Luxembourg hôm 19 tháng 11 năm 2002 cho biết chiếc đồng hồ Rolex vàng của vị vua cuối cùng của Việt Nam là vua Bảo Đại đã được bán với giá 342.000 franc Thụy Sĩ, tương đương với 235.200 đô la, là giá bán cao kỷ lục thế giới cho một chiếc đồng hồ Rolex tại các cuộc bán đấu giá từ trước đến nay. Chiếc đồng hồ Rolex đeo tay này được sản xuất vào năm 1952, có tên là Oyster Perpetual Rolex, là một trong ba chiếc đồng hồ Rolex có nạm kim cương và có lịch cũng như các sự di chuyển của mặt trăng. Oren Buck, chuyên viên điều khiển cuộc bán đấu giá tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, cho biết là một nhà sưu tầm Âu Châu đã mua được chiếc đồng hồ tự lên dây này do Thụy Sĩ sản xuất, đã phá mọi kỷ lục về giá bán cao nhất mà một chiếc đồng hồ Rolex được bán đấu giá từ trước đến nay. Chiếc đồng hồ này trước kia là của vua Bảo Đại. Ông vua này sinh năm 1913 và qua đời tại Paris, nước Pháp vào năm 1997. Ông đã mua nó sau Hiệp định Geneva năm 1954, khi ông không còn ở vị trí quốc trưởng Việt Nam nữa. Chuyên viên Bắc cho biết chiếc đồng hồ Rolex đã được giữ trong gia đình của ông vua cuối cùng này từ bấy đến nay và bây giờ mới được một thân nhân đưa ra bán đấu giá. Chiếc đồng hồ Rolex được bán đấu giá cao nhất cho đến nay là của nhà trượt tuyết Pháp Jean-Claude Killy, được bán với giá 322.500 francs. Bảo vật thường mang giá trị của người sở hữu nó. Nhiều người vẫn hay khoe đây là chiếc nhẫn của bà nội tôi, hay là quyển sách của ông nội tôi, hoặc là bức ảnh chụp chung với nhân vật nào quan trọng trong lịch sử chẳng hạn. Các kỷ vật của vua chúa Đông Phương, Tây Phương hoặc nơi nào khác vẫn được những nhà sưu tầm mua với giá cao. Nhưng cho đến nay, chưa bao giờ người ta tìm được một báu vật nào của Chúa Cứu Thế Giê-xu để lại cả. Ngay đến một tấm ảnh hay bức chân dung cũng không có. Phải chăng vì thế mà Chúa Giê-xu không hiện hữu? Không phải như thế đâu. Lý do là vì Chúa Giê-xu không có tài sản nào cả. Kinh Thánh từng ghi lời Chúa Giê-xu rằng: con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người, tức là chính Chúa Giê-xu, không có chỗ mà gối đầu. Mặt khác, Chúa không muốn con người phải tôn thờ một báu vật hay một tượng hình, dù là thật sự của Chúa chăng nữa, mà phải thờ chính Chúa. Chúa cũng không viết sách để lại, vì nếu như thế, con người lại đem tôn thờ những sách ấy vì cho là sách thánh. Chúa Giê-xu nhấn mạnh rất nhiều vào việc môn đệ phải tuân giữ lời dạy của Chúa và sống cho đúng theo. Chúa còn định nghĩa, yêu Chúa nghĩa là vâng giữ lời Chúa dạy. Xem như thế ta thấy rằng, nếu ta thật sự tôn kính Chúa Giê-xu, ta cần hết lòng tin Ngài là đấng hy sinh chuộc tội cho chính mình ta, và trung tín vâng lời Chúa dạy trọn cả đời ta. Dĩ nhiên, không phải chỉ là chiêm nghiệm lời Chúa, nhưng là sống đạo với lời Chúa dạy. Sư đồ Phao-lô có mong ước rằng mỗi người tin Chúa phải trung thành với Chúa cho đến nỗi Chúa được thành hình trong đời sống từng người. Nghĩa là lúc ấy ta trở thành người như Chúa. Đây cũng là mục tiêu mà Chúa Giê-xu đưa ra cho mỗi người tin theo Ngài.